Sức khỏe là vàng.
Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Sức khỏe là vàng trên sóng phát thanh Quảng Ninh, tần số FM 97,8 MHz. Thưa quý vị và các bạn, viêm màng não ở trẻ em luôn được coi là một trong những căn bệnh có mức độ nguy hiểm lớn bởi tỷ lệ tử vong cao cũng như những di chứng nặng nề mà chúng để lại. Đa số các trường hợp viêm màng não ở trẻ em thường nhập viện trong tình trạng nặng, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị cũng bởi triệu chứng của bệnh mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh cảm cúm thông thường. Màng não gồm 3 lớp với tên gọi từ ngoài vào trong là màng cứng, màng nhện và màng mềm. Các lớp màng này bao xung quanh não bộ và tủy sống. Chức năng chính của màng não là giúp bảo vệ hệ thần kinh trung ương. Khi các tác nhân gây viêm tấn công đến các lớp màng não như vi khuẩn hay virus sẽ dẫn đến viêm màng não. Do đó, viêm màng não ở trẻ là bệnh liên quan đến tình trạng viêm ở lớp màng bảo vệ não và tủy sống. Viêm màng não có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ dưới 2 tuổi chưa có miễn dịch bảo vệ từ vaccine là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Bệnh thường xảy ra vào mùa hè hoặc thời tiết thay đổi, chuyển mùa. Trẻ bị viêm màng não thường có các biểu hiện như sốt, chán ăn, bú kém, rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, nôn, ho, chảy nước mũi, nên dễ nhầm lẫn với viêm nhiễm đường hô hấp thông thường, bỏ lỡ thời gian can thiệp sớm. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ mắc viêm màng não, nhưng dựa trên tác nhân gây bệnh, viêm màng não ở trẻ thường được chia thành 3 loại. Viêm màng não ở trẻ do vi khuẩn HIP. Bệnh xảy ra chủ yếu ở trẻ không được tiêm phòng. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm màng não mủ ở trẻ trong khoảng từ 1 đến 3 tuổi. Bệnh do vi khuẩn HIP chủ yếu lây truyền từ người sang người thông qua đường hô hấp và thường để lại những biến chứng nặng nề cho trẻ như di chứng thần kinh vĩnh viễn, tổn thương não, rối loạn tâm thần hay sa sút trí tuệ. Thời gian ủ bệnh dưới 10 ngày rồi khởi phát với các dấu hiệu nhiễm khuẩn đường hô hấp trên như sốt cao trên 39 độ, chảy nước mũi, ho nên rất dễ nhầm lẫn với những triệu chứng cảm cúm, viêm mũi họng hay viêm phế quản thông thường. Viêm màng não ở trẻ do phế cầu khuẩn là một trong các bệnh do phế cầu khuẩn gây lên, có tỷ lệ tử vong cao lên đến 30% và để lại nhiều di chứng nặng nề. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, viêm màng não do phế cầu khuẩn là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi và cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh viêm phổi, nhiễm trùng huyết và viêm màng não. Biểu hiện rõ nhất của bệnh là sốt cao không dứt từ 39 đến 40 độ, kèm theo nhức đầu, đau mỏi cơ khớp. Viêm màng não mô cầu là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp với các hạt nước miếng bị nhiễm vi khuẩn não mô cầu từ người nhiễm khuẩn sang mũi họng của người cảm nhiễm. Bệnh thường xảy ra đột ngột với các dấu hiệu tương tự bệnh cảm cúm như nhức đầu, ho, đau họng, mệt mỏi. Bên cạnh đó, một trong những triệu chứng điển hình của viêm màng não mô cầu là xuất huyết ban, chủ yếu ở các vùng nách, hông, quanh các khớp khuỷu, gối hoặc cổ chân. Ban có dạng giống như các nốt phòng, lan rộng và thường xuất hiện trong vòng 1 đến 2 ngày sau khi sốt. Hiện nay, nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực thì tỷ lệ tử vong do bệnh chỉ từ 5 đến 15%. Dù tác nhân gây bệnh do virus hay vi khuẩn, các dấu hiệu nhận biết của bệnh cũng dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh liên quan tới sự viêm nhiễm thông thường về đường hô hấp hoặc sốt virus. Đồng thời, vì đối tượng mắc chủ yếu là trẻ nhỏ, chưa biết nói, chưa biết diễn tả tình trạng sức khỏe thực tế, khiến việc nhận biết triệu chứng của bệnh từ giai đoạn sớm càng khó khăn hơn. Viêm màng não thường có tỷ lệ tử vong khá cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Thậm chí, nếu may mắn được cứu sống, người bệnh cũng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe nặng nề. Hiện nay, việc điều trị viêm màng não ở trẻ, đặc biệt là viêm màng não do phế cầu khuẩn, ngày càng khó khăn do tình trạng kháng thuốc, kháng sinh ngày càng cao. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa nếu trẻ được tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên nâng cao ý thức phòng bệnh cho trẻ và chủ động thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh. Để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý những việc sau. Cho trẻ tiêm phòng đầy đủ, tiêm chủng vaccine Hemophilus Influenzae cho trẻ trên 2 tháng, vaccine viêm não mô cầu lúc trẻ 6 tháng, vaccine phòng phế cầu lúc trẻ 18 tháng và trẻ suy giảm miễn dịch. Khi con có biểu hiện sốt, quấy khóc, bỏ bú, co giật ly bì, hôn mê, cần cho trẻ đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh. Không tự ý dùng thuốc cho trẻ, dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ, ăn chín uống sôi, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, diệt côn trùng, bọ gậy, diệt muỗi, vệ sinh ăn uống để tránh các căn nguyên lây qua đường tiêu hóa, vệ sinh ngoại cảnh, không nuôi gia súc gia cầm gần nhà, gần khu dân cư, cho trẻ nằm màn, vệ sinh tay chân trước và sau ăn. Hiện nay, bệnh viêm màng não ở trẻ em hoàn toàn có thể được phòng ngừa bằng cách tiêm chủng vaccine. Tại Việt Nam cũng đã có các loại vaccine phòng ngừa bệnh viêm não do vi khuẩn HIP, phế cầu khuẩn và mô cầu các nhóm. Để bảo vệ sức khỏe và hệ miễn dịch của trẻ, cha mẹ nên chú ý theo dõi và lưu lại việc chủng ngừa cho trẻ, đảm bảo trẻ được tiêm chủng đúng lịch và đầy đủ.
Thưa quý vị, phương pháp nhịn ăn có liên quan đến một số lợi ích như gia tăng trong thời gian ngắn của hormone tăng trưởng ở người và những thay đổi với biểu hiện gen. Những tác động này có liên quan đến tuổi thọ và giảm nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, những người nhịn ăn thường xuyên hy vọng sẽ giảm cân hoặc sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn. Tuy nhiên, nhịn ăn có thể nguy hiểm nếu không được thực hiện khoa học đúng cách. Nhịn ăn trong vài ngày có lẽ không ảnh hưởng đến hầu hết những người khỏe mạnh, miễn là không để xuất hiện tình trạng mất nước. Nhưng nhịn ăn hoàn toàn trong thời gian dài hoặc nhịn ăn liên tục có thể ảnh hưởng tới sức khỏe bởi vì cơ thể cần vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác từ thực phẩm mới duy trì và phát triển được. Nếu không được cung cấp đầy đủ, bạn có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, táo bón, mất nước và không thể chịu được nhiệt độ lạnh. Chị A, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long đã quyết định giảm cân bằng cách nhịn ăn và uống một loại trà giảm cân không rõ nguồn gốc được đặt mua trên mạng. Uống khoảng một tuần, chị đã giảm được 5kg và không phải nhịn ăn nữa vì cảm giác không muốn ăn luôn thường trực. Cùng với đó, cơ thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đầy bụng, mất nước, mệt mỏi. Cho đến khi kiệt quệ về sức khỏe, chị đã phải nhập viện để điều trị. Kết quả khám bệnh cho thấy men gan và lượng đường trong máu tăng vọt trước nguy cơ hạ đường huyết ảnh hưởng tới chức năng gan thận. Vì phát hiện sớm và điều trị kịp thời, may mắn đến nay tình trạng sức khỏe của chị đã ổn định, các chỉ số sức khỏe cũng trở về mức bình thường. Sau lần giảm cân không mong muốn này, chị đã cẩn trọng và ý thức hơn với sức khỏe của mình. Chị chia sẻ.
Em mua qua mạng 300 gói, 23 gói. Thì sợ vì chị em thấy không ăn được, ý. Người lại giảm cân đi mới da xấu hơn. Hối hận vừa mất tiền lại vừa mang bệnh thêm.
Bác sĩ Hoàng Thế Hưng, phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết.
Tham khảo ý kiến của bác sĩ, sử dụng cái thực phẩm đấy có hợp lý với cái tình trạng bệnh lý đi kèm trên bệnh nhân đấy không? Và như thế thì mới giúp duy trì sức khỏe và giảm cân an toàn. Không thể là tự theo các cái quảng cáo ở trên mạng không rõ nguồn gốc thì chúng ta không nên sử dụng.
Theo các chuyên gia y tế, sử dụng các nhóm thuốc giảm cân do mất nước thì bệnh nhân sẽ giảm khoảng 10% trọng lượng cơ thể. Trong vòng khoảng 10 ngày tới 2 tuần thì bệnh nhân sẽ bắt đầu cảm thấy choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và lúc đó tình trạng suy thận sẽ diễn ra. Tình trạng thường diễn tiến âm thầm ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan. Tuy nhiên khi bệnh nhân phát hiện ra thì thường bệnh đã ở trong tình trạng nặng và có những trường hợp không thể hồi phục do bệnh ở giai đoạn cuối. Một phương pháp giảm cân thải độc được khá nhiều chị em thực hiện đó là nhịn ăn sáng. Ăn ít vào các bữa hoặc thay thế bằng thuốc uống, nước hoặc trà thay thế bữa ăn. Có người chỉ trong thời gian ngắn áp dụng đã giảm tới chục kg. Tuy nhiên kèm theo đó, việc nhịn ăn cũng để lại nhiều hệ lụy tới sức khỏe, đặc biệt là gia tăng tình trạng đau viêm dạ dày. Giảm cân là một quá trình diễn ra lâu dài và liên quan đến các chuyển hóa trong cơ thể. Trên thị trường hiện nay có vô vàn các loại thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm thay thế được quảng cáo lành tính có tác dụng giảm cân, thậm chí giảm cân thần tốc. Tuy nhiên, hiệu quả và mức độ an toàn là điều không ai có thể khẳng định được. Bên cạnh đó, một số loại thực phẩm chức năng có chứa thuốc lợi tiểu, dược liệu có tính nhuận tràng để làm giảm cân do mất nước nhưng cũng chỉ có tác dụng tạm thời. Việc giảm cân càng nhanh càng gây hại cho sức khỏe và gây nguy hiểm vì cơ thể không kịp thích nghi. Nhiều người nghĩ rằng nhịn ăn là cách giúp cơ thể xuống cân nhanh chóng, nhưng đây là một quan niệm sai lầm, thậm chí cho kết quả ngược lại trong một số trường hợp. Khi nhịn đói quá lâu, cơ thể sẽ sinh ra cơ chế ít đốt cháy năng lượng xuống mức thấp nhất có thể, đồng thời tích trữ chất béo để duy trì sức sống khiến bạn không thể đốt được lượng mỡ dư thừa. Do đó không cần nhịn đói để ép cân nhanh chóng, hãy xây dựng một lối sống khoa học, duy trì tập thể dục thể thao và luôn giữ cho tinh thần thoải mái để việc giảm cân trở nên hiệu quả và an toàn. Bên cạnh đó, trước thực trạng thị trường sản phẩm giảm cân đang khó kiểm soát hiện nay, khi quyết định sử dụng bất kỳ một loại sản phẩm giảm cân nào, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan để tránh tác hại không đáng có cho sức khỏe.
Thưa quý vị, với phương châm tự chủ, điều trị tại chỗ, đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời, an toàn, giảm chi phí cho người bệnh, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã và đang tích cực khai thác các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc hiện đại, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế, từ đó thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, vượt tuyến ngay tại cơ sở, góp phần giảm chi phí cho người bệnh và giảm tỷ lệ chuyển tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong vài năm trở lại đây, các bệnh lý gan mật và tụy đang trở nên phổ biến và ngày càng gia tăng, đã trở thành một vấn đề lớn trong công tác điều trị cũng như dự phòng tại cơ sở y tế vì nhiều trường hợp bệnh rất khó được chẩn đoán, nhất là ở giai đoạn sớm. Do đó, việc chẩn đoán và điều trị có tính chất chuyên khoa sâu là rất cần thiết. Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia đầu ngành, tuyến trung ương, cùng sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp đã ứng dụng thành công và đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật cắt khối tá tụy, bảo tồn môn vị. Đây là phẫu thuật đặc biệt khó do phải can thiệp đến nhiều cơ quan như đầu tụy, tá tràng, túi mật, ống chủ mật, dạ dày. Bên cạnh đó, quá trình phẫu thuật có liên quan đến nhiều tạng lớn và mạch máu lớn trong cơ thể nên nguy cơ xảy ra các tai biến trong và sau mổ rất cao, đòi hỏi chuyên môn và kỹ thuật cao của người thực hiện. Tính đến hiện tại, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí là đơn vị duy nhất trong toàn tỉnh có khả năng làm chủ phương pháp phẫu thuật này. Qua đó giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm tối đa tai biến sau mổ, thời gian phục hồi của người bệnh nhanh hơn và giảm mức độ đau sau mổ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Văn Việt, Phó trưởng khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết.
Cách đây khoảng một tháng thì khoa tiếp nhận một bệnh nhân nam 66 tuổi, địa chỉ ở Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh, vào viện vì vàng da và gầy sút cân. Khoa thăm khám và làm các cái xét nghiệm về cận lâm sàng thì đã phát hiện được bệnh nhân này là bị u cái bóng quan te. Sau đó là bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt cái khối tá tụy. Sau 10 ngày người bệnh được điều trị tại khoa thì bệnh nhân ổn định và được ra viện, và sau 2 tuần thì người bệnh thì có cái lịch tái khám, thì qua mình cũng khám và làm các xét nghiệm thì bệnh nhân có ổn định, bệnh nhân về cũng đã được kiểm tra lại thì cũng đã tăng cân và không còn cái tình trạng vàng da nữa.
Với thế mạnh hàng đầu về phẫu thuật nội soi và xâm lấn tối thiểu, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp đã đưa phẫu thuật nội soi vào sử dụng thường quy và điều trị hiệu quả với hầu hết các bệnh lý ngoại khoa ổ bụng như phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa, tắc ruột, thủng dạ dày hay các bệnh lý gan mật, ống tiêu hóa, khoang bụng. Bên cạnh việc duy trì thường xuyên và hiệu quả những kỹ thuật đã thực hiện được, khoa cũng không ngừng đổi mới, áp dụng những kỹ thuật cao, chuyên sâu trong khám và điều trị. Trong đó, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện tuyến trung ương cũng đã được triển khai hiệu quả như phẫu thuật cắt u gan theo phương pháp Takasaki, phẫu thuật nội soi Heller, điều trị co thắt tâm vị, phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ, kết hợp nội soi đường mật tán sỏi, đường mật trong và ngoài gan, phẫu thuật Henle, cải tiến điều trị rò hậu môn hình móng ngựa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đức Thụ, trưởng khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết.
Việc triển khai được những cái kỹ thuật mà khó, những kỹ thuật phức tạp thì nó mang hiệu quả cho rất nhiều thứ chứ không hẳn là cho người bệnh. Thứ nhất là đối với người bệnh thì người bệnh sẽ không phải đi lên tuyến trên mà vẫn được thụ hưởng những cái dịch vụ chất lượng ngay tại cái nơi mình sinh sống. Qua đó nó tiết kiệm được chi phí, như là mình phải đi lại, hoặc là mình phải mất công chăm sóc, hoặc là kể cả những cái thứ khác liên quan đến quá trình điều trị. Với mỗi một kỹ thuật thì thực hiện được những kỹ thuật mới hoặc là kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu thì thường là phải có một lộ trình. Thứ nhất là mình phải căn cứ vào nhu cầu người bệnh phải có nhu cầu. Thứ hai là căn cứ vào cái thực tế tầm của bệnh viện. Ba là cái năng lực và đội ngũ nhân viên y tế của mình thì mình sẽ có một có kế hoạch cụ thể thì mình mới thực hiện được, thì phải tính được những cái rủi ro trong nghề y.
Ứng dụng kỹ thuật mới giúp đảm bảo hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị các loại bệnh, mở rộng khả năng can thiệp đối với các ca bệnh khó, phức tạp, đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, từ đó nâng cao uy tín và mức độ hài lòng của người dân đối với bệnh viện. Bị trí nhiều năm nhưng khoảng một năm trở lại đây, tình trạng bệnh trở nặng, đau nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Sau quá trình thăm khám, chị Nguyễn Thị Sáu, 44 tuổi, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã được chỉ định nhập viện và điều trị. Đến nay, tình trạng sức khỏe của chị đã dần ổn định, chị Sáu bày tỏ.
Đến nay, sau phẫu thuật được 4 ngày, tôi thấy tình trạng bệnh của tôi thuyên giảm và rất là dễ chịu. Hàng ngày, bác sĩ và các điều dưỡng có vào thăm khám và họ hàn động viên giúp cho tôi rất là an tâm và điều trị tại đây.
Xác định nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong việc triển khai các kỹ thuật cao chuyên sâu, trong thời gian qua, bà lãnh đạo bệnh viện đã tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên y tế của khoa được tham gia các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tuyến trung ương nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Rất nhiều kíp bác sĩ, điều dưỡng đã được cử đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các trung tâm ngoại khoa lớn, tuyến trung ương, tại các quốc gia có nền y học phát triển. Nhiều đợt chuyển giao kỹ thuật mới từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai với sự giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia ngoại khoa đầu ngành y học đã giúp đội ngũ bác sĩ có cơ hội tiếp cận, cập nhật kiến thức mới chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, chủ động hội nhập đón đầu xu thế. Để triển khai hiệu quả các kỹ thuật mới đòi hỏi trang thiết bị y tế hiện đại, vì vậy cùng với con người, bà lãnh đạo bệnh viện đã tận dụng mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ, các trang thiết bị máy móc tiên tiến, đạt tiêu chuẩn thế giới, nhằm phục vụ quá trình ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu, góp phần nâng cao công tác chẩn đoán và điều trị người bệnh. Các thiết bị máy móc hiện đại tiên tiến được đưa vào sử dụng đã chứng tỏ sự ưu việt về tính chính xác, độ an toàn, rút ngắn thời gian và nâng tỷ lệ thành công các ca phẫu thuật, hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ ngoại khoa chủ động và tự tin trong phát triển chuyên môn cũng như mở rộng khả năng thực hiện đối với các lĩnh vực chuyên khoa khác. Chia sẻ một số định hướng hoạt động của khoa trong thời gian tới, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đức Thụ, trưởng khoa ngoại tiêu hóa tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết.
Khoa ngoại tiêu hóa sẽ cố gắng căn cứ vào những nhu cầu thực tiễn của người dân, của người bệnh để mình sẽ định hướng những cái kỹ thuật mới. Như chúng tôi thì năm nay xong cái tháng 5 thì sẽ đột phá về cái lĩnh vực phẫu thuật nhi. Phẫu thuật nhi là một phẫu thuật khá mới mẻ đối với khoa ngoại tiêu hóa này, vì trước đây chúng tôi đã làm nhưng mà thì làm những cái mang tính chất là cấp cứu tạm thời chứ không hẳn chuyên sâu. Tới chúng tôi sẽ có nhiều những cái kỹ thuật liên quan đến phẫu thuật nhi này sẽ đi về chuyên sâu, ví dụ như là mổ những cái dị tật bẩm sinh ở trẻ em, như là liên quan đến hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, kể cả là của lồng ngực ấy. Thì cái này thì nó đòi hỏi phải đồng bộ giữa con người và các cái ekip khác như gây mê rồi là các cái hồi sức cấp cứu, thì cái này nó cái mảng mới đối với bệnh viện.
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ để đổi mới và phát triển, khoa ngoại tiêu hóa và tổng hợp Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã cho thấy những bước đột phá mạnh mẽ trong ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu, góp phần mang đến sự hài lòng cho người bệnh, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa cho người dân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.
Thời gian mới đầu bị tiền đình ấy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, hai mắt cứ giật.
Từ những năm 65, 67 thì tôi chỉ biết áp cao, ngoài biết áp là còn mỡ máu.
Thấy mình thấy đau ngực, tức ngực, khó thở. Khi tim đập nhanh thì người mình thấy buồn nôn.
Bạn đang gặp những vấn đề về sức khỏe?
Bạn muốn nhận được tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ đầu ngành uy tín?
Chuyện cùng bác sĩ sẽ giúp bạn giải quyết mọi lo lắng khúc mắc.
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
Đón nghe chương trình trên sóng trực tiếp kênh Radio Quảng Ninh, tần số FM 97,8 MHz từ 10 giờ đến 11 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần.
Các bác sĩ tận tâm từ hệ thống y tế Quảng Ninh liên thông với trung ương sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích.
Chuyện cùng bác sĩ, chia bớt buồn lo, nhân đôi hạnh phúc.
Sống khỏe hơn,
cuộc sống thăng hoa hơn.
QNR1, kênh thời sự chính trị tổng hợp, tin tức sống động, lăng kính sâu rộng về các lĩnh vực trong đời sống.
QNR2, kênh văn hóa, du lịch, đối ngoại, đã tài thính giả với những giai điệu cuộc sống đa sắc màu.
Luôn luôn chuyển mình và tương tác là người bạn đồng hành tin yêu của thính giả.
36 tiếng phát sóng mỗi ngày trên tần số FM 97,8 và 94,7 MHz.
Trên app Quảng Ninh Media QMG và cả website Báo Quảng Ninh Điện tử.
Radio Quảng Ninh cùng thính giả dệt thanh khám phá cuộc sống.
QNR1, kênh thời sự chính trị tổng hợp, tin tức sống động, lăng kính sâu rộng về các lĩnh vực trong đời sống.
QNR2, kênh văn hóa, du lịch, đối ngoại, đã tài thính giả với những giai điệu cuộc sống đa sắc màu.
Luôn luôn chuyển mình và tương tác là người bạn đồng hành tin yêu của thính giả.
36 tiếng phát sóng mỗi ngày trên tần số FM 97,8 và 94,7 MHz.
Trên app Quảng Ninh Media QMG và cả website Báo Quảng Ninh điện tử.
Radio Quảng Ninh, cùng thính giả dệt thanh khám phá cuộc sống.